Chương 494, thiếu gia. A Di Đà Phật, Lý thí chủ tin tưởng tôi, mùa đông trồng đậu bắp tuy không dễ dàng, nhưng có thể xây nhà kính. Đạo sĩ Vân Trung và Hòa thượng Tố Nhân giận nhau, cả hai đều không chịu nhượng bộ về vấn đề bắp cải hay đậu bắp cái nào nhiều dinh dưỡng hơn. Cuối cùng, Ngọc Phượng Hoàng trợn mắt nhìn hai người, tức giận nói, không thể trồng cả hai cây à? Kết quả là, đạo sĩ Vân Trung và Hòa thượng Tố Nhân cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không xem bọn hắn như thế, có lẽ nếu tiếp tục tranh cãi sẽ đánh nhau mất. Sư đệ, dậy rồi à? Mắt Ngọc Phượng Hoàng sáng lên. Mọi người nhìn xung quanh thì thấy Lý Trạch Vũ vênh váo đi đến, nhưng khuôn mặt vẫn thẳng thắn. Sư đệ, tối hôm qua đệ đã hứa với chúng ta, hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi gặp sư phụ, bây giờ xuất phát thôi. Đạo sĩ Vân Trung khẩn trương thúc giục hắn. Hòa thượng Tố Nhân và Ngọc Phượng Hoàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Xô eo Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, nhìn ba người, các người còn chưa nói là chuyện gì mà gấp như vậy. Nghe vậy, ba người Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau. A Di Đà Phật. Cuối cùng, Hòa thượng Tố Nhân lên tiếng nói, ta ngày đêm nhớ đến sư phụ. Dừng lại, dừng lại. Lý Trạch Vũ thẳng thắn nói, người xuất gia không nói dối, sư huynh người muốn phá giới à? Ừm. Hòa thượng Tố Nhân nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, đạo sĩ Vân Trung cười ha hả nói, sư đệ, ba người chúng ta thật sự có chuyện gấp muốn gặp sư phụ, về phần là chuyện gì, khi gặp sư phụ chúng ta tự nhiên sẽ nói cho đệ biết, đừng làm khó chúng ta. Thấy bọn họ không giống như đang nói đùa, vẻ mặt của Lý Trạch Vũ hơi dịu đi, đổi chủ đề nói, trước tiên đệ gọi điện thoại hỏi một chút, xem các vị sư phụ có đồng ý hay không. Phải phải. Đạo sĩ Vân Trung cười nói. Ký. Ha. Lý Trạch Vũ đi đến cách đó không xa vừa hút thuốc, lấy điện thoại di động ra và khéo léo bấm một dãy số. Tội thành, từ ngục. Là tôi, Lý Trạch Vũ. Đại đương gia có dặn dò gì? Chương 495, tùy là đại lão nào. Sau một lúc, tên nhóc cả. Giọng nói của đạo sĩ Vô Trần vang lên. Gần đây các vị sư phụ ăn ngủ thế nào? Chơi địa chủ hai thắng nhiều hơn. Phân có chân không? Lý Trạch Vũ vừa mở miệng đã bày tỏ sự quan tâm và lời chào tới vài vị sư phụ. Nếu không phải đánh không lại hắn được thì mấy ông già ở đầu bên kia điện thoại có lẽ đã lần theo tín hiệu vệ tinh đến đánh hắn một trận rồi. Thực lực của bọn họ cao như vậy, sao có thể đại tiện không chân chu được chứ? Tên nhóc này, có dám thì mau thả đi. Hòa thượng Nhất Trinh hét toáng lên. Ồ, tốt, tốt. Quên mất vẫn còn có chuyện chính. Lý Trạch Vũ cười khô khan nói, đúng vậy, mấy vị sư huynh nói muốn tới chỗ người nói có việc gấp muốn đích thân xác nhận với người. Cuộc điện thoại kéo dài hơn 10 phút. Dưới ánh mắt mong đợi của đạo sĩ Vân Trung, Lý Trạch Vũ hùng hổ bước tới. Sư đệ, sư phụ có đồng ý không? Hòa thượng Tố Nhân lo lắng hỏi. Nhìn qua ba người, Lý Trạch Vũ cau mày. Thấy vậy, ba người càng thêm lo lắng. Thu dọn một chút, lát nữa dẫn các người đi. Không cần thu dọn, bây giờ chúng ta xuất phát. Đạo sĩ Vân Trung đầy hưng phấn. Cháu trai, hãy để ông đi cùng cháu. Lý Viễn Sơn đột nhiên lên tiếng. Lý Trạch Vũ giật mình, kinh ngạc nói, ông Cố Lý, sao ông lại tham gia trò vui này chứ? Tham gia trò vui gì chứ, cháu trai à, cháu không biết nói thì đừng nói gì cả. Lý Viễn Sơn tức giận. Ông ấy thực sự rất tò mò sư phụ Tô Lão Tam Thánh Địa là thần thánh phương nào. Ngoài ra, ông ấy cũng muốn đích thân cảm ơn họ, dù sao họ đã biến cháu trai của mình từ một tên ăn chơi phá phách thành một trong những thiên tài xuất sắc nhất thế giới. Nói là ơn tái tạo cũng không quá, ông ấy phải đích thân đến cảm ơn. Hơn 10 phút sau, một chiếc trực thăng đậu trên sân bay của nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ dẫn đầu ngồi vào ghế lái. Ngọc Phượng Hoàng và ba người khác theo sát phía sau. Lý Viễn Sơn cũng muốn đi, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Dù sao ông ấy đã quá già, thể chất cũng không thể bằng ba vị võ giả Ngọc Phượng Hoàng. Chương 496, ta muốn mày phải chết. 6 giờ sau khi rời Hạ Quốc, trực thăng tiến vào một ngọn núi phủ tuyết rộng lớn. Sắp tới rồi. Theo lời của Lý Trạch Vũ, ba người trong Ngọc Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy mong đợi hồi hộp. Bùng một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa tử ngục từ từ mở ra, những phạm nhân đang di chuyển đều chú ý đến. Vốn tưởng rằng lại có một đại lão nào khác được phái tới, nhưng không ngờ lại là hình như là đại đương gia. Đó là đại đương gia. Mẹ nó, đại đương gia lại được đưa về hả? Vẻ mặt của các phạm nhân đầy bối rối, Lý Trạch Vũ bước vào cùng Ngọc Phượng Hoàng và những người khác. Đại đương gia, đại đương gia. Tất cả phạm nhân nhất trí tập trung vây quanh hắn, bốn phía lập tức chật như nêm cối. Đạo sĩ Vân Trung còn tưởng rằng bọn họ bị bao vây nên lập tức đề phòng. Lý Trạch Vũ chỉ xua tay nói, đừng khẩn trương, bọn họ không có ý. Ba người họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người đàn ông da trắng có râu chen lấn từ đám đông, tay cầm một con dao sắc bén, bất ngờ lao vào Lý Trạch Vũ như hổ xuống núi. Ta muốn mày phải chết. Cùng lúc đó, một tiếng gầm sắc bén phát ra từ miệng người đàn ông. Bút bút bút. Bùm. Người đàn ông còn chưa đến gần Lý Trạch Vũ được ba thước thì đã bị một người đàn ông có bộ xương to lớn trên mặt bôi phấn đấm cho một phát với tốc độ cực nhanh. Tháp ban, mẹ nó mày làm cái quái gì vậy? Băng con gấu trắng nhỏ này cho chó ăn. Các phạm nhân xung quanh đang không ngừng chỉ trích anh ta. Đại đương gia, là tôi không quản được người, xin đại đương gia tha thứ. Giọng nói của người đàn ông bôi phấn vừa thanh vừa chua, giống ý như thái giám của Hạ Quốc cổ đại. Con gấu trắng nhỏ nằm trên mặt đất khóc lóc rên rỉ không ngừng là người da trắng lúc trước khi Lý Trạch Vũ ra tù, bị hắn sắp xếp một ngày nhặt xả phòng 3 lần. Lý Trạch Vũ có lẽ cũng đã đoán được, cười mấy tiếng, giữ cho anh ta một mạng, về sau số lần nhặt xả phòng sẽ tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, gấu trắng nhỏ lập tức ngừng khóc, kinh hãi nhìn Lý Trạch Vũ. Mày là ác quỷ, thượng đế sẽ không bỏ qua cho mày. Chương 497, câm miệng. Không không không. Hòa thượng Tố Nhân thầm mặc niệm trong lòng một tiếng tội lỗi. Đúng. Hòa thượng Nhất Trinh không chút do dự mà đưa cho đồ đệ đầu chọc lên một ly hạt rẻ, vi sư còn có thể lừa con được à? Uống cho ta. Tội lỗi tội lỗi. Hòa thượng Tố Nhân bị bắt nếm một ngụm. Nay thì hay rồi, từ nay về sau chùa truyền lại nhiều thêm một vị mê rượu. Một bên khác, đạo sĩ Vô Trần miệng ngậm xì gà, mặt sụ ra, vừa thấy đã biết đang tức giận không ít. Đạo sĩ Vân Trung ngượng ngùng ngẩng đầu, sư phụ, người cũng đừng tức giận. Câm miệng. Hít. Hà. Rít điếu thuốc, đạo sĩ Vô Trần hừ lạnh nói, quấy rầy vi sư yên tĩnh tu luyện, tên nhóc nhà còn có phải nghĩ mình giỏi lắm rồi phải không?
Không, đồ nhi không dám.
Đạo sĩ Vân Trung sợ tới mức cổ co rụt lại. Đạo sĩ Vô Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta thấy con thật sự dám mà.
Sư phụ, tư thế người hút thuốc thần ngầu.
Đạo sĩ Vân Trung ngắt lời, đồng thời định nọt một câu.
Phải không?
Đạo sĩ Vô Trần vốn còn tức giận đột nhiên vui vẻ cười nói, con không biết, mỗi lần vi sư hút thuốc, bà câu ngọc linh lung kia đều sẽ bị ta mê hoặc.
Ha ha ha.
Sư phụ, người nói thật sao?
Vi sư còn có thể nói dối con à?
Sư phụ, cũng cho con một điếu. Đạo sĩ Vân Trung xoa tay, liếc mắt nhìn Ngọc Phượng Hoàng cách đó không xa, nhất thời cảm thấy tâm ý viên mãn. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Lung sờ đầu Ngọc Phượng Hoàng, ân cần nói, tiểu Phượng Hoàng, am tháng không buông tha mười hai, ngay cả con cũng đã hơn trăm tuổi.
Sư phụ, mấy năm nay người sống thế nào?
Cuối cùng cũng được nhìn thấy sư phụ đã lâu không gặp của mình, Ngọc Phượng Hoàng rơm rớm lệ.
Chương 498, này có là gì đâu chứ?
Tô Y vẻ ngoài chim sa cá lặn, cùng sư đệ quả thật là một cặp trời sinh, chỉ là... Ngọc Phượng Hoàng ngượng ngùng cười khổ nói, giữa bọn họ có một khoảng cách thế hệ này có là gì đâu chứ? Ngọc Linh Lung lắc đầu không đồng ý, bây giờ không còn là xã hội cũ nữa, chỉ cần hai người vui vẻ, đi theo con đường của mình người khác nói gì cũng được.
Đồ Nhi cũng nghĩ như vậy.
Ngọc Phượng Hoàng mỉm cười nói, hơn nữa, con bé Tô Y kia cũng không sợ ánh mắt thiên hạ, chỉ là bên sư đệ Đồ Nhi còn chưa nói đàng hoàng mà thôi.
Ngọc Linh Lung xua tay nói, việc này vi sư sẽ tự mình quyết định, không chấp nhận tên nhóc kia phản đối.
Vậy thì tất cả nhờ sư phụ làm chủ.
Ngọc Phượng Hoàng vui vẻ ra mặt.
Một lúc sau, Lý Trạch Vũ thong thả bước vào sau khi ôn chuyện xong với đám tiểu đệ của mình.
Sư phụ Nhất Trinh, nhìn xem con có thứ gì tốt cho người đây.
Trong khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ đặt vài chiếc đĩa nhạc lên bàn. Nghe thấy từ thứ tốt, Hòa thượng Nhất Trinh nhảy qua, nhìn kỹ rồi thốt lên, thì ra là kiệt tác của sư phụ Đăng Lan, ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mà vẫn không lấy được, tên nhóc nhà con thật có tâm.
Sư phụ, này,
này,
này cái đầu con.
Trên mặt Hòa thượng Tố Nhân tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại bị Hòa thượng Nhất Trinh độc đoán cắt ngang, trong lòng Phật tổ có lưu ý rồi, không cần để ý quá nhiều.
A Di Đà Phật.
Hòa thượng Tố Nhân trông như đã hiểu rõ, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ thảo luận về chất lượng của mấy bộ phim này với sư phụ.
Tên nhóc này, con không có thứ gì tốt để hiếu kính vi sư sao?
Đạo sĩ Vô Trần bất mãn đi tới.
Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, sao có thể chứ?
Vừa nói, hắn vừa đặt chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay còn lại lên bàn, xì gà Cuba chất lượng cao hàng năm chưa đến 300 điếu, năm nay đều ở đấy cả.
Tên nhóc nhà con có lương tâm, vậy vi sư sẽ không khách khí nữa.
Đạo sĩ Vô Trần vui mừng cất hộp gỗ đi.
Chương 499, hôn láo.
Vi sư nghe Tiểu Phượng Hoàng nói con với con bé Tố Y kia là một cặp.
Tuyệt đối không thể nào.
Thái Dương Lý Trạch Vũ khẽ giật, lời lẽ chính đáng mà nói, Tố Y và con trong sạch, nhưng sư tỷ vu khống cho cô ẻo sư đệ, tỷ không có vu khống đệ. Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé Ngọc Phượng Hoàng sửa lại, gương mặt của thánh nữ Tiêu Giao cung chúng ta vẫn luôn chỉ có thể để chồng mình nhìn thấy, để dám nói là mình chưa từng nhìn thấy gương mặt của Tố Y hay không.
Đã nhìn thấy, nhưng mà
không có nhưng.
Ngọc Linh Lung khí phách ngắt lời, vi sư đã sớm dạy con rồi, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu.
Sư phụ Linh Lung, con.
Con cái gì mà con?
Bây giờ vi sư hỏi con có muốn con bé Tố Y kia hay không?
Con muốn.
Vậy không có việc gì.
Lý Trạch Vũ sững sờ tại chỗ.
Vừa rồi thực ra hắn muốn nói con muốn cái quái gì chứ, nhưng còn chưa nói xong đã bị Ngọc Linh Lung cắt ngang, giờ phút này, cho dù hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Dừng chủ đề này lại đi. Lý Trạch Vũ đổi chủ đề nói, các vị sư huynh, đệ đưa các huynh đến gặp sư phụ, hiện tại mọi người cũng nên nói có chuyện gì gấp cho đệ biết chứ.
Đúng rồi, các con nói có việc gấp cần đến gặp chúng ta, việc gấp gì vậy?
Hòa thượng Nhất Trinh hỏi theo.
Hòa thượng Tố Nhân, đạo sĩ Vân Trung và Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau, trên mặt dần dần hiện lên một tia xấu hổ.
Cuối cùng Ngọc Phượng Hoàng ngượng ngùng nói, sư phụ, chúng con chỉ muốn xác nhận xem ba vị các người thật sự còn sống hay không.
Hôn láo.
Ngọc Linh Lung lạnh giọng quát lớn.
Linh Lung, tạm thời bình tĩnh một chút.
Đạo sĩ Vô Trần ngắt lời, thật ra ba người bọn họ cũng tới rất đúng lúc.
Nghe vậy, Ngọc Linh Lung và Hòa thượng Nhất Trinh dường như đã đoán được trong lòng đạo sĩ Vô Trần nghĩ gì, đồng tử của họ co lại.
Các con biết vì sao ba người chúng ta phải ở trong ngục này mấy chục năm không dám bước một bước ra ngoài không?
Đạo sĩ Vô Trần bỗng nhiên cao giọng.
Nghe được gần ý trong lời nói của ông, Lý Trạch Vũ không khỏi tò mò.
Chương 500, lừa quỷ hạ.
Có điều ba người không muốn nói, Lý Trạch Vũ cũng không ép buộc, nhưng mà không ngờ hôm nay mấy người sẽ chủ động lựa chọn thẳng thần.
Tiền bối Vô Trần, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Hai tay Hòa thượng Tố Nhân chắp lại hỏi.
Đạo nhân Vô Trần trầm giọng nói, mấy người các cậu đi theo chúng tôi đi.
Nói xong cùng Hòa thượng Nhất Trinh và Ngọc Linh Lung dẫn đầu rời đi.
Lý Trạch Vũ không hề suy nghĩ mà đi theo.
Một lát sau, đoàn người lách qua sân bóng rổ ngục giam đi tới bể chứa nước thải.
Phất trần trong tay đạo nhân Vô Trần vẩy một cái, dễ dàng cậy mở nắp sắt ở bên cạnh bể chứa nước thải.
Sau khi đoàn người chui xuống đất, mùi thối sộc vào mũi.
Nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng đi tới trước một hồ băng.
Mặc dù hồ băng này được tách biệt khỏi dòng nước hôi hám thải ra, nhưng vẫn có một mùi thối khó ngửi.
Bịch.
Ba người đạo nhân Vô Trần nín thở, không hề do dự mà nhảy xuống.
Ba người Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau rồi nhảy xuống theo.
Lý Trạch Vũ là người nhảy cuối cùng.
Tiến vào hồ băng, lập tức có một luồng không khí lạnh thổi tới, cũng may đoàn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, khí trong người có thể ngăn cản không khí lạnh.
Một lát sau,
soạt.
Một đầu chọc từ trong nước ngoi lên, chính là Hòa thượng Nhất Trinh.
Ngay sau đó lại có một cái đầu ló ra. Nơi này vậy mà có động thiên khác, trông giống như là một địa cung, chỉ là có hơi lờ mờ. Leo lên khỏi mặt nước, đạo nhân Vô Trần lấy ra một cây châm lửa từ vách đá nào đó, thắp sáng mười mấy ngọn đèn được nối với nhau, cung điện dưới lòng đất trong nháy mắt sáng rực. Mẹ nó. Trong miệng Lý Trạch Vũ sổ một câu chửi thề. Sắc mặt Ngọc Phượng Hoàng và đạo nhân Vân Trung cùng Hòa Thượng Tố Nhân đều thay đổi. Chỉ nhìn thấy một sợi xích sắt được buộc chặt vào bốn cây cột chống trời trong cung điện dưới lòng đất, đầu còn lại của bốn sợi xích sắt xuyên qua xương tỉ bà của một người. Người kia tóc thai bù xù, khiến người ta không nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, mà quần áo trên người thì rách nướp, cho dù còn chưa tới gần cũng có thể ngửi được một mùi thối gây mũi. Lấy mùi hôi chua để phán đoán, Lý Trạch Vũ đoán chừng người này ít ra đã 2 tới 30 năm chưa tắm rửa. "Lão quỷ, mấy người chúng ta tới thăm ông." Hòa Thượng Nhất Trinh hùng hổ. Người kia hình như không nghe thấy nên không nhúc nhích. "Đừng giả chết." Đạo nhân Vô Nhân hừ một tiếng, "Nếu như ông muốn chết thật, chúng tôi cũng có thể thành toàn cho ông." Khắc khắc khắc. "Các ông dám giết bản tọa?" Giọng nói khàn khàn vang lên. Chương 501, không phải chứ? Hòa Thượng Nhất Trinh khiển trách, mặc dù người này làm nhiều việc ác, nhưng rốt cuộc vẫn là một nhân vật có tên tuổi, các con làm vãn bối không được vô lễ. Khoe miệng Lý Trạch Vũ hơi có rút mấy lần. Bản thân xem như vô lễ, vậy các ông giam giữ người ta ở trong địa cung tối tăm không thấy ánh mặt trời này mấy chục năm, chắc hẳn đây chính là lấy lễ tiếp đón nhỉ. Năm đó ba người chúng ta truy sát ma đầu này một đường tới đây, tốn sức chín châu hai hổ rốt cuộc bắt giữ được. Mà những năm này chúng ta luôn không hề rời khỏi đây chính là để trông chừng ông ta. Đạo nhân Vô Trần thổn thức không thôi. Không phải chứ? Lý Trạch Vũ ngắt lời, cũng bắt giữ rồi vì sao không trực tiếp xử lý ông ta mà còn giữ lại chờ sang năm. Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, con nghĩ rằng chúng ta không muốn à. Ngọc Linh lung lắc đầu thở dài, thế lực Vô Tình Thần Cung trải dài khắp thiên hạ, nếu chúng ta giết tên này, một khi những tâm phúc kia của ông ta ghi hận trong lòng thì rất có thể khiến người ta làm loạn thiên hạ, từ đó khiến cuộc sống bách tính rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Năm đó Vô Tình Thần Cung bỗng nhiên biệt tâm biệt tích chính là vì nguyên nhân này. Ngọc Phượng Hoàng nhíu mày hỏi. Ngọc Linh lung khẽ gật đầu. Sau khi Hách Liên Vô Tình bị ba người họ bắt giữ, vì để không cho Vô Tình Thần Cung làm loạn thiên hạ, ba người đã ước hẹn với Hách Liên Vô Tình. Ba người có thể không giết ông ta, nhưng yêu cầu ông ta bắt Vô Tình Thần Cung không được bước vào thế tục nửa bước. Một khi Vô Tình Thần Cung dám xuất hiện, bọn họ sẽ giết chết Hách Liên Vô Tình trước. 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân 2. Khi thiên nga rơi nước mắt bà. Đại bột phản diện, đừng tới đây 4. Phản ứng ngắt quãng 37 vì mạng sống, Hách Liên Vô Tình không còn lựa chọn khác. Vậy chúng ta không những không thể làm thịt làm quái này mà còn phải bảo vệ ông ta thật tốt đã. Lý Trạch Vũ nhíu mày, có vẻ như có hơi khó chịu. Đạo nhân Vô Trần hơi bất đắc dĩ gật đầu nói, bằng không còn cách nào nữa. Mẹ nó. Lý Trạch Vũ biết miệng hỏi, nhưng lỡ như đại nạn tên này đến rồi chết giả, những thuộc hạ của ông ta không phải cũng sẽ làm loạn thiên hạ à? Trước mắt không có cách tốt hơn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngọc Lung Linh nghiêm túc nói, có vậy, có lẽ còn có thể sống thêm mấy chục năm, nhiều đại nạn tên này còn chưa nhanh như nghe vậy, Lý Trạch Vũ hoàn toàn tê dại. Bởi vì theo suy đoán, Hách Liên Vô Tình cũng đã hơn 150 tuổi rồi, nếu còn có thể sống thêm mấy chục năm, chẳng phải có thể khiêu chiến cửa ải lớn 200 tuổi. Hôm nay mang các con tới đây chính là muốn giao trọng trách này cho các lỡ như đại nạn ba chúng ta tới, sau này để cho các con chấn giữ nơi này, cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho ma đầu kia, trước khi chưa nghĩ ra sách lược vẹn toàn thì không thể giết ông ta. Hòa Thượng Nhất Trinh và Ngọc Lung Linh lần lượt mở miệng. Ba người Ngọc Phượng Hoàng Trịnh trọng gật đầu đồng ý, không phải, con có một câu hỏi. Lý Trạch Vũ giơ tay bày tỏ. Đạo nhân Vô Trần gật đầu ra hiệu, con muốn hỏi cái gì? Người của Vô Tình Thần Cung trung thành với lão quỷ này như vậy luôn à? Lý Trạch Vũ thực sự không hiểu. Mấy chục năm trước Vô Tình Thần Cung có thể nhất thống thế lực tà đạo, đồng thời chèn ép võ lâm chính đạo đến mức không ngẩng đầu lên được. Ngọc Lung Linh liếc nhìn người đàn ông bị trói bằng xương tỉ bà, bội phục từ đáy lòng, chính là bởi vì những người Vô Tình Thần Cung kia một lòng trung thành với ông ta, bằng lòng máu chảy đầu rơi cho ông ta. Chuyện này không khoa học. Lý Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ. Chỉ lấy Vu giáo mà nói thôi, nếu như Nam Cung Thạc không phải biết Hướng Dương Thiên còn sống, có lẽ đã sớm dẫn người tự lập môn hộ. Hơn nữa hắn dám đoán chắc nếu Nam Cung Thạc biết Hướng Dương Thiên bị nhốt, đời này cũng không còn cơ hội, tên kia sẽ lập tức làm phản đầu tiên. Cho dù thuộc hạ Hách Liên Vô Tình trung thành hơn tên khốn kiếp Nam Cung Thạc kia, nhưng thời gian dài lòng người sẽ đổi thay. Chương 502, trừ cái đó ra. Trước khi nước Hạ mới thành lập, rất nhiều quân phiệt thống lĩnh chiếm đóng một phương đều là người của Vô Tình Thần Cung. Trừ cái đó ra, Vô Tình Thần Cung còn có liên quan với một số gia tộc võ cổ. Nghe nói Hách Liên Vô Tình xuất thân từ gia tộc Hách Liên của giới võ cổ. Tóm lại có thể nói Vu giáo trước mặt Vô Tình Thần Cung chính là đàn em trong đàn em. Năm đó nếu như không phải ba người Hòa Thượng Nhất Trình, đạo nhân Vô Trần và Ngọc Linh Lung liều chết trấn áp Hách Liên Vô Tình ở đây, Vô Tình Thần Cung cuối cùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng bố cục nước Hạ. Mà bây giờ nếu để Hách Liên Vô Tình trốn thoát hoặc là giết chết ông ta, những tâm phúc tử trùng kia của ông ta không còn trói buộc, chắc chắn sẽ quấy nhiễu cả nước Hạ đến long trời lở đất. Cho nên mấy năm nay ba người Ngọc Linh Lung mới không dám rời khỏi tử ngục nửa bước, cũng không dám thư giãn tí nào, bọn họ sợ để cho đại ma đầu này chạy thoát. Ba người sắp không được nữa rồi hả? Ha ha ha, ha ha ha. Đầu tiên Hách Liên Vô Tình cười khẽ, đến cuối cùng không nhịn được cất tiếng cười to. Bút bút bút. Tiếng tát hai véo von bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện trước mặt Hách Liên Vô Tình, hắn giơ tay nắm chặt tóc sau gáy rồi tát vào mồm mấy cái. Ông cười cái quần què. Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống, trợn mắt với ông ta. Hách Liên Vô Tình dường như bị đánh đến hồ đồ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Không chỉ ông ta, đoàn người Ngọc Linh Lung cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Lý Đại Đường gia vừa nói ra tay là ra tay. Các người nhìn tôi làm gì? Lý Trạch Vũ nhún vai, hơi hờn nói, không thể giết ông ta, dạy dỗ tí cũng có thể nhỉ. Vứt bỏ thân phận đại ma đầu của Hách Liên Vô Tình, hắn càng không thích có người làm màu trước mặt mình, cho nên mới không nhịn được ra tay. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt khẽ gật đầu, cảm thấy lời này hình như nói không sai. Chỉ thấy Hòa Thượng Nhất Trinh tuốt áo cà sa ra, nhanh chân đi đến trước mặt Hách Liên Vô Tình, "A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi." Trong lúc nói chuyện thì nằm đấm không chút khách khí chào hỏi trên người Hách Liên Vô Tình. Tên này trong miệng nói lòng dạ từ bi, nhưng lại làm chuyện lòng dạ độc ác. "Ui." A Hách Liên Vô Tình bị đánh cho bẹp dí, trong miệng khẽ rên rỉ. "Con lựa chọn, làm việc tốt thế mà không gọi tôi, hưởng công ông đây làm anh em với ông nhiều năm như vậy." Đạo nhân Vô Trần gia nhập hoạt động đánh người. Đau đớn trên mặt Hách Liên Vô Tình trong nháy mắt tăng thêm mấy phần, nhưng đại ma đầu này vẫn nhẫn nhịn. "Đủ rồi đó, các người thật sự muốn đánh chết ông ta luôn à?" Ngọc Linh Lung ở một bên khuyên nhủ. Chương 503, còn có tên tiểu quỷ kia. Lý Trạch Vũ sầm mặt lại, uy hiếp nói, "Ông nhìn thêm cái nữa thử, có phải không phục không?" "Mẹ nó." Nói xong hắn túm lấy đạo nhân Vô Trần, "Sư phụ, ba người bắt tay có thể khống chế đại ma đầu này, lấy thực lực của con chắc hẳn có thể càng dễ áp chế ông ta hơn." Vừa nói xong, Ngọc Linh Lung và Hòa Thượng Nhất Trinh đồng thời ngừng tay. Mà ba người đạo nhân Vân Trung và Ngọc Phượng Hoàng cùng nhìn về phía hắn. "Thằng nhóc thối, con muốn làm gì?" Đạo nhân Vô Trần căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. "Ha ha ha, hình như đại ma đầu này không phục, cho nên con muốn thả ông ta ra ngoài cạnh tranh công bằng." Lý Trạch Vũ không có ý tốt nhìn về phía Hách Liên Vô Tình, mặc dù tôi không biết cha mẹ của ông, nhưng tôi chắc chắn sẽ đánh cho ông đến mức cha mẹ cũng không nhận ra ông. Hắn dùng giọng điệu hời hợt nói ra lời kiêu ngạo cuồng vọng nhất như vậy. "Ha ha ha, nếu như cậu dám đường đường chính chính đánh một trận với bản tọa, có lẽ bản tọa sẽ coi trọng cậu một chút." Ánh mắt Hách Liên Vô Tình trở nên sáng sủa có thần, nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhìn thấy sự rung động khó che giấu. Nếu như giải trừ trói buộc trên người, cho dù bị thương nặng ông ta cũng có niềm tin tuyệt đối chạy khỏi nơi này. Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, ba người đạo nhân Vô Trần lập tức căng thẳng. "Thằng nhóc thối, đầu óc cháu trúng gió rồi." Hòa Thượng Nhất Trinh kéo Lý Trạch Vũ tới một bên, thấp giọng nói, "Năm đó ba người chúng ta dùng một chút mưu kế mới trấn áp ở đây được, nếu như bàn về thực lực, ba chúng ta thật sự chưa chắc là đối thủ của đại ma đầu này." "Thì tính sao?" Lý Trạch Vũ khinh thường nói, "Ngài và sư phụ Vô Trần, sư phụ Linh Lung bắt tay nhau cũng không đánh lại con mà." Vừa nói xong, ánh mắt Hách Liên Vô Tình bắn thẳng về phía Lý Trạch Vũ, giống như muốn nhìn thấu người này. Mà mặt mũi Ngọc Phượng Hoàng, Hòa Thượng Tố Nhân và đạo nhân Vân Trung thì tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ biết sư đệ này của mình rất mạnh, nhưng không ngờ ba người sư phụ bọn họ bắt tay nhau cũng không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ. Sư đệ này không khỏi quá yêu nghiệt rồi. Khu khu. Đạo nhân Vô Trần và Ngọc Linh Lung hơi xấu hổ. Ngoại trừ ba người đạo nhân Vân Trung, còn người ngoài như Hách Liên Vô Tình ở đây, Lý Trạch Vũ lại không hề nể mặt bọn họ tí nào. Bút. Hòa Thượng Nhất Trinh vỗ xuống đầu trọc của mình, trịnh trọng cảnh cáo, "Thằng nhóc con muốn chơi có thể ra ngoài chơi, nếu để cho đại ma đầu này." được rồi, con chỉ đùa tí thôi." Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời, lập tức rêu cợt Hách Liên Vô Tình, "Lão quái, ông sẽ không nghĩ ông đây thật sự muốn thả ông chứ? Đừng ngáo nữa, ông đây chỉ trêu chọc ông thôi." "Cậu?" Hách Liên Vô Tình thế mới biết mình bị trêu bừa, đôi mắt đầy oán hận. "Bá." Lý Trạch Vũ giơ tay đưa cho đối phượng một hạt dẻ, "Đừng chừng ông, chừng cũng vô dụng, ông cũng không làm gì được ông." Ơi, Hách Liên Vô Tình giận không kiềm chế được, nhìn ông ta như vậy, thù hận với Lý Đại Đường gia còn nhiều hơn ba người Ngọc Linh Lung tra tấn ông ta mấy mươi năm. Được rồi, chúng ta đi thôi." Đạo nhân Vô Trần mắt thấy chuyện đã dặn dò xong xuôi, ông ấy bèn chào hỏi đám người rồi rời đi. Trước khi đi, Lý Trạch Vũ còn phất tay với Hách Liên Vô Tình, bày tỏ bản thân còn sẽ trở lại gặp ông ta. Bịch bịch. Đoàn người lại lần lượt nhảy xuống hồ băng. A Hách Liên Vô Tình vô duyên vô cớ bị đánh một trận ngửa mặt lên trời thét dài. "Tiêu Giao Cung, Thiền Lâm Tự, Đạo Môn, đợi ngày bản tọa thoát khỏi tình cảnh khó khăn chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt tất cả các người. Còn có tên tiểu quỷ kia, Lý Trạch Vũ, bản tọa chắc chắn khiến cậu muốn sống không được, muốn chết không xong." Chương 504, có việc hả? Đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân cũng đồng ý với ý kiến này. Vì từ lâu, họ đã chẳng còn quan tâm đến sự đời, thế nên tu hành ở đâu cũng như nhau thôi, với cả nếu có cơ hội đi theo bên cạnh sư phụ, chưa biết chừng sẽ được chỉ dạy vài điều. Nhưng mà Ngọc Linh Lung lại lắc đầu, bảo, "Không cần đợi, các con cứ về tông môn trước, bàn giao xong xuôi mọi chuyện rồi hãy quay về cũng không muộn." "Dạ, rõ." Ngọc Phượng Hoàng nghĩ ngợi, đúng là nên trở về báo với tông môn một chuyến. Ít nhất thì cũng phải truyền lại vị trí cung chủ của cô ấy đã rồi tính. "Sư phụ." Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ đông gân cổ rồng lớn. "Chuyện gì? Sao thế? Có việc hả?" Ba người Hoàng Thượng Nhất Trinh đồng loạt ngoái đầu lại nhìn. Lý Trạch Vũ vào đầu, trầm tư nói, "Chỉ là con chợt nghĩ tới một chuyện, nếu Vô Tình Thần Cung thật sự trâu bò như vậy, hẳn là không có chuyện đã trôi qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích gì về nơi ở của Hách Liên Vô Tình, đúng không?" "Với cả..." Nói đoạn, hắn bất ngờ cất cao giọng, "Làm sao họ biết được Hách Liên Vô Tình đã chết hay còn sống chứ? Cứ mỗi 3 năm, bọn ta sẽ bảo Hách Liên Vô Tình gọi điện về báo bình an cho những người đó yên tâm, không đi khắp nơi phá phách." Đạo sĩ Vô Trần giải thích, "Còn chuyện họ tìm không thấy chỗ này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì làm gì có người nào đoán ra được Hách Liên Vô Tình lại sống ở một nơi khỉ ho có gãy thế này, đúng không?" "Không đúng." Sắc mặt Lý Trạch Vũ bỗng trở nên nghiêm trọng, hắn gắng giọng, "Họ nhất định đoán ra được rồi." "Ngại danh, sao con lại chắc chắn như vậy?" Hoàng Thượng Nhất Trinh tò mò hỏi. Lý Trạch Vũ cau mày, đáp, "Tuy chỗ này rất bí ẩn, người ngoài khó mà tìm thấy, nhưng nếu Hách Liên Vô Tình được phép gọi điện, thế thì tiểu gì cũng đã tiết lộ vị trí của mình ra ngoài rồi." Ngọc Linh Lung hít mắt, trầm giọng đáp lời, "Không thể nào, mỗi khi tên ma đầu kia gọi điện, cả ba người bọn ta đều có mặt tại đó canh chừng mà, lao ta chưa từng đề cập đến chuyện gì không nên nói cả." "Sư phụ à, mọi người nghĩ đơn giản quá rồi." Lý Trạch Vũ lắc đầu, Nếu Hách Liên vô tình được tung hô là ma đầu số một thời đại này, vậy chỉ số IQ của lão ta chắc chắn rất cao, người bình thường tuyệt đối không thể nào sánh nổi. Không từ mà biệt, vậy có lẽ chỉ cần một từ, hoặc giọng điệu thoáng thay đổi, là đủ để báo tin cho thuộc hạ của mình rồi. Huống hồ chỉ Hách Liên vô tình còn có hơn chục cơ hội trò chuyện với bên ngoài, mỗi lần chỉ cần nói nhiều thêm một từ thì dù tâm phúc của lão ta có ngu cỡ nào cũng đủ để lần theo dấu vết, tìm thấy manh mối. Nghe Lý Trạch Vũ nói vậy, mấy người đạo sĩ vô trần trợn mắt nhìn nhau, không kiềm được mà cảm thấy có lẽ bọn họ đã quá coi thường Hách Liên vô tình rồi. Sư đệ à, hình như đệ lo lắng hơi quá rồi thì phải. Ngọc Phượng Hoàng cau mày, nếu người của Vô Tình Thần Cung mò được tới đây thật, hẳn đã sớm tập hợp nhân mã xông vào chỗ này rồi. Đạo sĩ Vân Trung hiểu theo, huynh cũng cho rằng sư đệ lo nghĩ nhiều quá rồi, hơn nữa với thân thủ của sư phụ và hai vị tiền bối, chắc chắn có thể giết chết hoặc mang Hách Liên vô tình rời khỏi đây trước khi người của Vô Tình Thần Cung ập tới Mại Hoàng thượng nhất Trinh Hào sảng bảo. Nói không sai, dù chúng có mò được tới đây cũng chẳng ích gì đâu, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy lão nạp sẽ tiến tên đại ma đầu kia tới Tây Thiên gặp Phật tổ trước. Nghe vậy, đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung mới thoáng yên lòng chỉ mong là vậy. Dù thế, Lý Trạch Vũ vẫn luôn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng. Nhưng hắn cũng không quá lo, nếu người của Vô Tình Thần Cung thành công cứu thoát được Hách Liên vô tình thật, cùng lắm thì hắn tốn thêm chút công sức đi diệt trừ Vô Tình Thần Cung như lần hủy diệt vụ giáo thôi mà. Chương 505, sau khi rít một hơi. Nếu để mấy hồng nhan của hắn ở ngoài biết được suy nghĩ này, hẳn là sẽ không kiềm được mà trợn mắt khinh bỉ. Làm gì có người nào lại muốn vào ngục giam để sống đâu chứ? Ngu người quá thiệt đại đương gia. Tôi sai cầu đại đương gia hãy khai ân. Đúng lúc này, một người đàn ông da trắng nào tới, quỳ rạp xuống đất cầu xin. Người đó chính là gấu trắng từng âm mưu ám sát Lý Trạch Vũ lúc trước. Phạm nhân ở khắp bốn phía nhanh chóng bu lại gần, họ trợn mắt nhìn chằm chằm gấu trắng đầy khó chịu, như thể một khi gấu trắng dám hành động thiếu suy nghĩ, họ sẽ lập tức xé xác gã ra thành trăm mảnh. Giờ đã biết sai rồi sao? Lý Trạch Vũ nhìn xuống đối phương từ trên cao, cất giọng trêu ngươi. Gấu trắng khóc lóc nói tiếp, xin đại đương gia rủ lòng thương, ngài muốn chém muốn giết thậm chí dốc thịt tôi cũng được, nhưng cầu ngài hãy tha cho con gái của tôi. Hừm. Vừa nghe vậy, Lý Trạch Vũ lập tức cau mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tái ban sai người bắt cóc con gái tôi. Gấu trắng run rẩy đáp, vì gã từng ám sát Lý Trạch Vũ, thế nên tái ban không chỉ muốn làm nhục thân xác gã, mà còn vận dụng quan hệ bên ngoài để ra tay với con gái của gã. Rơi vào đường cùng, gã chỉ đành chạy tới cầu xin Lý Trạch Vũ giơ cao đánh khế, gọi tái ban tới gặp tôi. Rõ. Lát sau, tái ban hốt hoảng chạy tới, thấy gấu trắng đang quỳ gối trước mặt Lý Trạch Vũ thì vội vàng xông lên đá gã một cước, rồi quay sang cất giọng định nọt với Lý Trạch Vũ, đại đừng ra, có phải đầu tên này lại bị kẹp cửa nên cả gan chạy tới làm phiền ngài không? Thế xin ngài cứ yên tâm, sau này tôi sẽ bắt gắn mỗi ngày nhặt xả phòng 10 lần. 10 lần. Lý Trạch Vũ trêu chọc, cơ thể anh chịu nổi không thế? Tái ban vũ bụng địa của mình cái buốt, bật cười bảo, nếu tôi không chịu nổi thì có thể tìm cấp dưới giúp một tay mà. Nghe đến đây, gấu trắng chỉ cảm thấy hậu môn như chết lặng, cả người co ro trên đất, run lẩy bẩy. Thôi đủ rồi. Lý Trạch Vũ thu hồi nụ cười trêu đùa, chỉ tay vào gấu trắng, nói, anh muốn tra tấn tên này tiểu gì cũng được, nhưng đã vào đây thì phải an phận một chút, đừng rỗi tay ra ngoài quá dài. Tái ban hiểu ngầm, gật đầu đáp, dạ dạ dạ, đại đương gia cứ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Dứt lời, anh ta dùng một tay xách gấu trắng lên, sau đó né sang một bên nhường đường cho Lý Trạch Vũ. Hắn cho một điếu thuốc vào miệng, tức khắc có phạm nhân bước tới châm lửa giúp hắn. Hít. Hà. Sau khi rít một hơi, Lý Trạch Vũ vô tình phát hiện hình như nơi này đã có thêm rất nhiều gương mặt mới, bèn nói đùa rằng, có không ít gương mặt lạ nhỉ, là ông lớn từ đâu tới thế? Một tên cảnh ngục lập tức quát lớn, người mới mau tới chào hỏi đại đương ra đi. Dứt lời, năm sáu phạm nhân với nước da khác nhau bước xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt hắn. Đại đương gia, tôi tên là Sua, từng trộm kha dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Đại đương gia, tôi tên Khải Á Thụy, từng giết hai chiến vương của Mỹ. Đại đương gia. Bọn họ lần lượt tự giới thiệu về bản thân, Lý Trạch Vũ mỉm cười lắng nghe, sau đó vây tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Lát sau, Lộ Ái Lý Trạch Vũ chỉ để lại một mình tên cảnh ngục kia. Lộ Á tức khắc nghiêm chỉnh hẳn lên, hô, đại đương gia, ngài có chuyện gì cần tôi đi làm sao ạ? Lý Trạch Vũ cúi đầu, mặt mày thoáng xa sầm, theo dõi nhất cử nhất động của mấy tên mới vào ban nay cho tôi. Chương 506, trước khi tạm biệt nhau. Tuy đảo Thiên Đường đã hiện diện trên giang hồ rất nhiều năm, nhưng từ xưa đến giờ chưa một lần nào nhúng tay vào chuyện tranh quyền đoạt thế. Nếu Thiên Quan không xuất hiện thì có lẽ cũng chẳng bao nhiêu người biết tới địa điểm này. Về phần Tam Đại Thánh Địa, người ra là tinh tú giới võ lâm, tất nhiên sẽ không hạ mình đi móc nối quan hệ với một thế lực nhỏ như thế rồi. Ngại danh, tuy nghe đồn trong Thiên Quan nhiều đồ tốt, nhưng Vi sư vẫn cảm thấy con đường rảnh rỗi sinh nông nôi chạy tới đó gây chuyện làm gì. Đạo sĩ Vô Trần chân thành khuyên bảo. Ngọc Linh Lung gật đầu phụ họa, Trạch Vũ à, con tài năng hơn người, tin chắc không bao lâu nữa sẽ bước lên đỉnh của thế giới, chạm tới đỉnh cao võ đạo. Với con mà nói mấy thứ trong Thiên Quan có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nên không cần phải mạo hiểm như vậy đâu. Nếu rảnh quá không có việc gì làm thì chẳng thà đi tìm cho lão nạp mấy bộ phim mới của quý cô Maji Ao dạ hỏa còn hơn. Hoàng thượng nhất trinh trề môi nói. Từ khi cái tính háo sắc của ông bị vạch trần trước mặt đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung, lão hòa thượng này không thèm giả vờ trước mặt người khác nữa, đúng là chọc đầu không sợ bị nắm tóc mà. Lý Trạch Vũ mặc kệ vị hòa thượng phá giới này, nhảy thẳng lên máy bay trực. Thang. Sư phụ, Đồ Nhi sẽ quay về sớm thôi. Sư phụ bảo trọng. Ba người Ngọc Phượng Hoàng nói lời từ biệt với sư phụ của mình, sau đó leo lên máy bay trực thăng theo hắn. Vù vù vù. Các cánh quạt bắt đầu khởi động, chỉ vài phút sau, trực thăng đã rời mặt đất, bay lên trời cao. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ đưa các sư huynh, sư tỷ của mình về nhà họ Lý, lại sai người tiễn họ về tông môn của mỗi người. Kế đó, hạ nghỉ ngơi nguyên buổi sáng, rồi mới lười biếng lên đường đến đảo. thiên đường. Lần này, hắn không dẫn theo cẩu phú quý và vật tương vong, vì thể theo lời hướng dẫn của Lôi Đạt thì đảo thiên đường nằm ở khu vực Điền Nam, cách Đông Nam Á không xa. Và đại hộ pháp thì tương đối quen thuộc với khu vực này, thế nên dẫn ông ta theo có vẻ đáng tin hơn một chút. Giáo chủ,
không đúng, Lý thiếu, sao ngài lại tới đây?
Từ sau khi Vu giáo bị nhổ tận gốc, Nam Cung Thạc đã bị lưu đày tới Điền Nam.
A thể, tối nay chuẩn bị thêm vài món nhé, có khách quý của ông xã tới chơi.
A quên, lấy bình phổ nhị thượng hạng của ông xã tới đây.
A Mai, mang trái cây tươi lên đi em.
Trong suốt thời gian ở đây, ông ta đã cưới tận vài người vợ, nhưng chẳng biết là do bị bệnh kín hay có nguyên nhân nào khác mà tận mấy chục năm rồi vẫn chưa sinh được đứa con nào.
Tiểu Nam à, ông cũng giỏi đấy ha.
Lý Trạch Vũ giơ ngón cái lên, nói, châu già gặm cỏ non, những chữ này đúng là hợp với ông đấy.
Chương 507, tới lúc đó nhớ nộp hết lên đấy.
Ừm, cũng hợp lý đấy. Lý Trạch Vũ gật đầu đồng tình, chỉ cần ông chăm chỉ cống hiến, bổn thiếu hứa ông sẽ sống lâu trăm tuổi.
Khoe miệng Nam Cung Thạc giật giật, lòng nghĩ thầm bổn hộ pháp đã hơn trăm tuổi rồi, biết không vậy?
Lại một đêm trôi qua. Mới sáng sớm, Lý Trạch Vũ đã dẫn theo Nam Cung Thạc xuất phát hướng về đảo Thiên Đường, trên đường đi bỗng nhận được điện thoại của Mục Hàng Sinh. Hai bên nhanh chóng quyết định địa điểm gặp mặt. Mấy hôm nay, Mục Hàng Sinh luôn tận tâm tận lực làm việc, huy động toàn bộ tài nguyên quan hệ của mình, cuối cùng cũng điều tra ra được chuyện Lý Trạch Vũ muốn biết. Đảo chủ cung vô địch của đảo Thiên Đường bị chúng hòa độc, chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên hơn trăm năm tuổi mới hóa giải được. Vấn đề là mấy năm trở lại đây, khí hậu toàn cầu dần ấm lên, tới cả tuyết ở hai vùng cực cũng bị hòa tan không ít, huống chỉ là núi tuyết bên trong khu vực núi Côn Luân. Bởi vì nhiệt độ trên núi không đủ thấp, dẫn tới tuyết liên chẳng thể nào nảy mầm nổi, chứ đừng nói gì đến chuyện sống hơn trăm năm. Dựa theo sử ký về đảo Thiên Đường, trong số thập đại thiên quan có Thiên Sơn Tuyết Liên hơn trăm năm tuổi, nhưng từ tầng 1 đến tầng 9 của thiên quan đã bị phá giải, vậy mà Thiên Sơn Tuyết Liên chưa từng lộ diện lần nào, vậy nên con gái của cung vô địch cho rằng chắc chắn Thiên Sơn Tuyết Liên đang nằm ở tầng thứ 10. Vì quá sốt ruột, muốn cứu cha càng sớm càng tốt, nên cung Nghê Thường mới phát thiệp mời tất cả anh hùng trong thiên hạ tới vượt thiên quan. Nói cách khác, cô gái kia chỉ muốn lợi dụng ông đây thôi hả?
Lý Trạch Vũ hừ nhẹ một tiếng, để lộ vẻ bất mãn.
À thì, Mục Hàng Sinh xấu hổ đáp, đúng là rất có thể cô cung chỉ đang lợi dụng Lý thiếu, nhưng chắc chắn ở tầng cuối cùng của thiên quan vẫn còn rất nhiều bảo vật khác ngoài Thiên Sơn Tuyết Liên, thế nên tôi cảm thấy với thực lực cao cường của Lý thiếu, có đi thử một lần cũng không thành vấn đề, dù sao cũng nhận được tiền mà.
Thế hả?
Lý Trạch Vũ nhếch mép cười khẩy, rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc bén vô cùng, nhìn thẳng về phía Mục Hàng Sinh, mẹ kiếp, mau thành thật khai báo, cung Nghê Thường đã cho ông chỗ tốt gì?
Ai Mục Hàng Sinh khế con môi.
À cái khỉ khô.
Lý Trạch Vũ ném hạt dẻ vào người lao ta, quắc, ông nói đỡ cho cô gái kia tới vậy mà còn dám ngụy biện là không nhận hối lộ của cô ta hả?
Mục Hàng Sinh đau đến nghe răng trợn mắt, cười khổ bảo, Lý thiếu tha tội, đúng là cô cung có cho tôi vài thứ.
Lấy ra đây, bổn thiếu muốn tịch thu.
Lý Trạch Vũ thẳng thừng cắt ngang.
Nghe vậy, Mục Hàng Sinh ngạc nhiên tới há hốc miệng thật lớn, đủ để nhét nguyên quả trứng gà.
Lão ta thật không ngờ Lý Trạch Vũ vừa mở miệng sẽ thốt ra một câu kinh thiên động địa như vậy. Nhưng Nam Cung Thạc ngồi bên cạnh lại chẳng chút ngạc nhiên, hệt như đã hiểu rõ mười mươi rằng tính cách của đại đương gia chính là vậy, không cần phải bất ngờ làm chỉ.
Cô cung tặng cho tôi một cặp gái sinh Tây Dương, ngoài ra còn có 100 triệu tệ nước hạ.
Chỉ có bằng đó thôi hả?
Rõ ràng, Lý Trạch Vũ không tin.
Còn nữa?
Một hàng sinh không dám giấu giếm, vội vàng thành thật khai báo, cô cung còn bảo, sau khi Lý Thiếu đi khiêu chiến thiên quan, bất kể thành công hay thất bại, cô ta cũng sẽ mua cho tôi một căn biệt thự hạng sang của Tỏ Mượn ở Thượng Hải. Tới lúc đó nhớ nộp hết lên đấy.
Lý Trạch Vũ nghiêm trang nói.
Lý Thiếu, ngài có nhiều tiền như vậy.
Có tiền thì sao?
Có tiền thì sẽ chê tiền hả?
Lý Trạch Vũ phất tay, đi thôi, lên đường khiêu chiến thiên quan nào.
Trong lúc Lý Trạch Vũ bước lên đảo Thiên Đường, một đám khách không mời đang nghề tiểu ở một nơi kế cận tử ngục. Đếm sơ thì có khoảng 30-40 người với đủ mọi màu da từ vàng, trắng đến đen. Nhưng thoạt nhìn đội hình thì có vẻ bọn họ đang chia thành hai phe. Một trong số đó do một người đàn ông trung niên da vàng cầm đầu, trên mặt đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc, đằng sau lại toàn là người Tây.
Long đế, dựa theo tin tức cả sủa chuyển tới thì đại đương gia trong tử ngục chính là quân đế.
Một cô gái phương Tây có dáng người thướt tha không lưng báo cáo.
Gã đàn ông được gọi là Long đế bật cười khoái trá, nói, quân đế ơi là quân đế, cậu đúng là biết chỗ đó. Nhưng có trốn giỏi đến mấy thì sao chứ? Cuối cùng vẫn không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của bản đế đó thôi.
Ngay sau đó, ông ta lập tức đổi chủ đề, nhất định phải bắt được con tiểu hồ ly đó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đó là món quà bản đế tặng cho.
Quân đế đấy, ha ha ha.
Chương 508, Thánh nữ Thánh đỉnh.
Bắt đầu từ khi đó, ba đế còn lại nảy sinh sự bất mãn với quân đế. Dù sao ba người bọn họ phải đi từng bước một, trải qua vô số sinh tử mới có thể đứng trên đỉnh thế giới, trong đó có bao nhiêu vất vả, chỉ có bọn họ mới rõ. Mà quân đế chỉ mất 2 năm đã đạt được thành tựu hơn nửa đời của họ.
Bất mãn, nhưng có sự không phục nhiều hơn.
Ngoài điều này, có một nguyên nhân khác khiến Long đế hận thấu xương quân đế, nói đúng ra là bởi vì một người phụ nữ.
Thánh nữ Thánh đỉnh, Cát Đa Si A.
Mọi người đều biết Long đế si mê Cát Đa Si A, ông ta còn tuyên bố đời này không phải Cát Đa Si A thì không cưới. Trong mắt rất nhiều người, Cát Đa Si A chính là người phụ nữ của Long đế, không có ai dám đánh chủ ý lên Cát Đa Si A.
Cho đến khi quân đế xuất hiện.
Tin tức của ông có đáng tin không?
Khi Long đế đang rơi vào trầm tư, một giọng nữ lạnh như băng vang lên.
Đó là người đứng đầu thế lực một phương khác.
Người phụ nữ mặc quần áo trắng như tuyết, da nõn nà, mái tóc tung bay theo gió, lông mày dài và thanh, có một dấu chấm đỏ dưới mắt, khuôn mặt lạnh lùng, có nét kiêu ngạo.
Triệu cô nương, thông tin của bản đế chắc chắn không sai.
Long đế nhìn cô ta, trong nháy mắt không khỏi nhìn đến ngây người.
Đời này ông ta duyệt qua vô số phụ nữ, trong đó đủ cực phẩm mỹ nữ, nhưng không ai có thể so sánh với người phụ nữ trước mặt này. cho dù là Cắt Đa Si A mà ông ta tâm tâm niệm niệm cũng không bằng. Triệu Như Mộng híp mắt lại, cô ta nói, như vậy tiếp theo xem ông thể hiện. Yên tâm, bản đế sẽ không khiến cô thất vọng. Long đế cười tự tin. Đảo Thiên Đường. Một máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng, tiếng cánh quạt thu hút không ít người canh giữ đảo. Trong đó có một người Lý Trạch Vũ quen, Đường Thanh Nhu. Người này từng muốn so chiêu với hẳn ở phái Nam Mi, cũng may vào thời khắc quyết định bị cung nghe thường khuyên ngăn, nếu không giờ phút nào ông A có còn sống trên đời không thật sự là một tần số. Thì ra là Lý Thiếu Hiệp. Đường Thanh Nhu ôn hòa mở miệng. Cường giả ở đâu cũng được tôn trọng, sau khi biết được thực lực của Lý Trạch Vũ, ông ta cũng không dám làm cản như trước. Cung nghe thường đâu? Lý Trạch Vũ nhìn bốn phía, hắn không phát hiện cái đảo nhỏ này có gì kỳ lạ, cùng lắm là kiến trúc nơi này có vẻ hiện đại hóa. Lý Thiếu Hiệp hãy đi theo tôi lập tức dẫn ngài đi gặp tiểu thư. Đường Thanh Nhu làm động tác mời, thái độ vô cùng khách sáo. Chương 509, Nam Cung Thạc. Hai bên chào hỏi nhau rồi đi vào bên trong. Cung Nghê Thường đích thân pha trà cho bọn họ, khi bưng trà cho Lý Trạch Vũ không biết là cố ý hay vô tình, ngón tay nhỏ như cây hành của cô ấy xẹt qua lòng bàn tay của Lý Trạch Vũ. Mỹ nữ đứng đầu võ lâm danh xứng với thực, hễ là đàn ông bình thường đều khó cưỡng lại sự quyến rũ này. Hai người dựa vào gần nhau, Lý Trạch Vũ có thể ngửi thấy mùi thơm rõ ràng trên cơ thể đối phương, lúc này da thịt lại tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt không khỏi tâm viên ý mã. Lý Thiếu Hiệp, Mục tiên sinh mời uống trà. Cung Vô Địch nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt ông ta nhìn về phía Nam Cung Thạc, tò mò hỏi, không biết vị này là? Ông ta là Nam Cung Thạc, tay sai của tôi. Lý Trạch Vũ chủ động giới thiệu. Nam Cung Thạc. Cung Vô Địch lẩm bẩm, cảm thấy tên này có hơi quen. Mà vẻ mặt Cung Nghê Thường ở bên cạnh đã thay đổi, cô ấy thấp giọng nhắc nhở, "Cha, hình như đại hộ pháp Vu giáo tên Nam Cung Thạc đúng không?" Cung Vô Địch nghe vậy, ông ta chấn động, vẻ mặt hoảng sợ. "Cung đạo chủ yên tâm, tôi đã không phải là đại hộ pháp Vu giáo gì đó nữa, chỉ là một tên tay sai bên cạnh Lý thiếu mà thôi." Nam Cung Thạc thản nhiên mở miệng. Nghe vậy, Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đều kính nể nhìn Lý Trạch Vũ. "Cung đạo chủ, hôm nay bản thiếu được mời đến Vượt Thiên Quan, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian." Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn nói, dù sao thời gian của bản thiếu rất quý giá. Nếu Lý Thiếu Hiệp thẳng thắn như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn. Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường nhìn nhau, hai bên đều có hơi hưng phấn. Ba người Lý Trạch Vũ đứng dậy, đi theo hai cha con trước mặt ra khỏi nhà. Đảo Thiên Đường không nhỏ, mà nơi này được thiết kế theo hướng hiện đại, vô cùng đầy đủ. Ô tô, du thuyền, xe máy, phương tiện giao thông gì cần có đều có. Cung Nghê Thường lái một chiếc xe thương vụ xa xỉ ra khỏi Gaza, năm người xuất phát đến Thiên Quan. Hơn 10 phút sau, xe chặt đến một ngọn núi trên đảo. Nơi này sương trắng lượn lờ, mặc dù người có thị lực tốt cũng không nhận biết rõ cảnh vậy 50 mét phía trước. Đây là Thiên Quan. Lý Trạch Vũ cẩn thận đánh giá, ngoại trừ thấy một tầng sương trắng thì không còn gì khác. Cung Nghê Thường ở bên cạnh nói, Thiên Quan ở ngay bên trong, nếu Lý Thiếu Hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đưa anh vào. Không được, thực lực của Nghê Thường bình thường, đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Cung Vô Địch đầy lo lắng. Cung Nghê Thường lắc đầu mỉm cười nói, có Lý Thiếu Hiệp bên cạnh con, cha không cần phải lo lắng. Thế nhưng, cha đừng nói. Cung Nghê Thường cắt ngang, cô ấy nhìn Lý Trạch Vũ bên cạnh, Lý Thiếu Hiệp, anh đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Lý Trạch Vũ tài cao mật lớn, cho dù hắn không biết gì về Thiên Quan, nhưng cũng không hề sợ hãi. Lý Thiếu, tôi sẽ không đi vào cùng ngài. Nam Cung Thạc ngượng ngùng nói. Ông ta đã từng nhìn thấy Thiên Quan, biết rõ bên trong rất mạnh, hệ số nguy hiểm rất cao. Ông ta sợ Lý Trạch Vũ muốn dẫn mình vào cùng. Cũng may Lý Trạch Vũ không ép buộc, hắn liếc Nam Cung Thạc và Mục Hàng Sinh, thản nhiên nói, hai người chờ ở đây là được. Nói xong dứt khoát sóng vai cùng Cung Nghê Thường đi vào trong sương trắng. Chương 510, nơi đó chính là tòa Thiên Quan đầu tiên. Một lát sau, sương trắng dần biến mất, cảnh vật trước mắt cũng sáng lên. Trong nháy mắt, một vách đá đập vào mắt hai người. Nơi đó chính là tòa Thiên Quan đầu tiên. Cung Nghê Thường nói. Lý Trạch Vũ nhìn theo, chỉ thấy trên vách đá kia có một cái hộp gỗ, mà hộp gỗ đó đã có người mở, bên trong giống tuyết. Rõ ràng đã có người vào Thiên Quan thành công, cầm lấy bảo vật bên trong. Cung Nghê Thường dẫn Lý Trạch Vũ tiếp tục đi về phía trước, một lát sau một vách đá lại xuất hiện. Tương tự, hộp gỗ trên vách đó cũng trống không. Đây là tòa Thiên Quan thứ hai. Ngay sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư. Lại đi thêm gần một tiếng, rốt cuộc, vách đá cuối cùng đã xuất hiện. Lý Trạch Vũ cẩn thận đánh giá tòa Thiên Quan thứ 10, phát hiện vách đá này hiểm trở hơn vách đá trước đó, mà hộp gỗ được hãm trên đó cũng to hơn, khiến người ta suy đoán không biết bảo vật bên trong có nhiều hơn không. Nên vượt thiên quan này thế nào? Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. Cung Nghê Thường chỉ vào hộp gỗ trên vách đá, chỉ cần lấy được đồ trong hộp gỗ đó là vượt thiên quan thành công. Chỉ đơn giản như vậy? Lý Trạch Vũ nhíu mày. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật ra không hề đơn giản. Cung Nghê Thường chỉ vào hai sườn của vách đá, nơi này cách hộp gỗ khoảng 30 trượng, mà khoảng cách giữa mỗi một trượng lại có bẫy, nếu không cẩn thận, nhẹ thì bị thương nhẹ, nặng thì bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể chết. Rất nguy hiểm. Vẻ mặt của Lý Trạch Vũ đông trở nên nghiêm trọng. Cung Nghê Thường gật đầu, cô ấy nói, hệ số nguy hiểm của quan thứ 10 lớn hơn những quan trước rất nhiều, thế nhưng với võ nghệ phi phàm của Lý Thiếu Hiệp, tôi nghe anh nhất định sẽ vượt quan thành công. Lý Trạch Vũ nghe vậy, trong lòng hắn ân cần thăm hỏi mấy đời nhà Cung Nghê Thường. Lợi dụng ông đây để lấy Thiên Sơn Tuyết Liên giúp mấy người, thử, cho dù hắn lấy được, mấy người cũng đừng nghĩ dễ dàng đoạt được từ tay ông đây. Suy nghĩ thay đổi rất nhanh, Lý Trạch Vũ tháo Trường Thiên Kiếm trên lưng xuống, chuẩn bị vượt quan. Cung Nghê Thường vô cùng chờ mong, thậm chí hô hấp còn trở nên dồn dập, nội tâm thì liên tục cầu nguyện Lý Trạch Vũ có thể thành công. Bèo, thiên quan hiểm trở, khoảng cách giữa mỗi trượng đều có bẫy. Vì thế Lý Trạch Vũ dùng tốc độ nhanh nhất bay vút lên trên vách đá, sau khi lấy được hộp gỗ, hắn lại quay trở lại với tốc độ sét đánh. Nghĩ thì hoàn mỹ như vậy, nhưng khi hắn mới bay vút chưa đến 3 trượng, dưới đất vèo vèo vờ liên tục bay ra hơn 10 cái ám khí. Ken ken ken. Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, lấy kiếm bình tĩnh chống đỡ. Chương 511, chẳng lẽ đây là trận pháp trong tiểu thuyết? Lý Trạch Vũ thản nhiên nói. Mặc dù ám khí này không gây tổn thương đến hắn, nhưng ai biết sau đó còn cái buổi nào, mà hắn và Cung Nghê Thường không thân chẳng quen, căn bản không cần mạo hiểm vì đối phương. Lý Thiếu Hiệp, hay là thử lại?
Không thử, chúng ta đi thôi.
Cung Nghê Thường có ý đồ khuyên bảo, không ngờ thái độ của Lý Trạch Vũ lại kiên định như vậy.
Lý Thiếu Hiệp thử lại đi.
Cung Nghê Thường chưa từ bỏ ý định.
Lý Trạch Vũ hử, bất mãn nói, mạng của cô thì là mạng, chẳng lẽ mạng người khác không phải mạng?
Muốn thử thì tự cô đi mà thử.
Dứt lời hắn xoay người rời đi.
Lý Thiếu Hiệp.
Cung Nghê Thường đột nhiên gọi to.
Lý Trạch Vũ nhướng mày, cái gì?
Bịch.
Cung Nghê Thường bỗng quỳ xuống, cô ấy dập đầu ba cái xuống đất, thật không dám giấu giếm, hỏa độc trong người cha tôi không thể kéo dài được nữa, chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên mới trị được, cầu xin Lý Thiếu Hiệp thử lại.
Bản thiếu có thể hiểu được lòng hiếu thảo của cô, nhưng
nói đến đây, Lý Trạch Vũ đông nâng cao giọng, hắn cảnh cáo nói, cô cũng không thể một vốn một lời, không có đạo đức như vậy.
Tôi.
Hai mắt Cung Nghê Thường phiếm hồng, cô ấy không biết nên nói gì.
Bởi vì Lý Trạch Vũ nói không sai, cô ấy không thể vì cha mình mà không quan tâm tính mạng người khác, như vậy rất thích kỷ.
Đi thôi.
Lý Trạch Vũ trấn an, sống chết có số, cô vẫn nên nhìn rộng ra, thời gian cuối cùng của cha cô nên cười thì cười, nên uống thì uống, thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng. Ừ, Cung Nghê Thường đứng dậy chuẩn bị rời đi cùng Lý Trạch Vũ, nhưng nước mắt lại trào ra như đê vỡ.
Nhưng mà lúc này,
veo veo, Lý Trạch Vũ vốn chuẩn bị rời đi, đống nhảy lên, bay vút về phía vách đá.
Cung Nghê Thường ngẩn ra.
Không phải muốn đi sao?
Sao lại thế này?
Nhưng mà điều khiến cô ấy không thể ngờ được là, lần này Lý Trạch Vũ bay qua hơn 10 trượng, bốn phía đều không xuất hiện bẫy hay ám khí.
Sao có thể?
Cung Nghê Thường nghĩ rằng có phải mắt mình nhìn lầm hay không?
Vù vù.
Ngay khi Lý Trạch Vũ bay được hơn 20 trượng, một trận cuồng phong ập tới. Rất rõ ràng là bẫy gây ra. Nhưng Lý Trạch Vũ không nhanh không chậm lấy Trường Thiên kiếm ra, chém vào một vị trí trên vách núi với sức mạnh bổ núi lấp biển.
Ầm ầm.
Kiếm đâm vào trên vách đá, vô số đá vụn vỡ ra.
Cũng trong nháy mắt này, cuồng phong đã biến mất.
Cung Nghê Thường trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nhìn hành động đó của Lý Trạch Vũ là gì.
Chẳng lẽ đây là trận pháp trong tiểu thuyết mà Lý Trạch Vũ lại tìm được ra?
Này cũng thái quá quá rồi.
Cung Nghê Thường khó có thể tin được.
Bèo.
Lý Trạch Vũ bước xa thêm 5 trượng, hộp gỗ trên vách đá đã gần trong gang tấc.
Cung Nghê Thường kích động không thôi, khi cô ấy nghĩ rằng Lý Trạch Vũ có thể thuận lợi lấy được bảo vật trong hộp gỗ thì vách đá và mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Chương 512, không đúng.
Ầm ầm.
A.
Vách đá bắn ra vô số đá vụn, ngoài ra còn có một tiếng kêu thảm thiết.
Mắt Cung Nghê Thường cứng đờ, cả người sững sờ.
Tại sao trong thiên quan lại có người?
Chẳng lẽ cô ấy nghe lầm sao?
Không đúng.
Vì sao mỗi lần có bẫy, Lý Trạch Vũ sẽ tấn công vào vị trí kia trên vách đá?
Chẳng lẽ?
Cung Nghê Thường bừng tỉnh.
Vù vù vù.
Rất nhiều mũi tên bay ra từ vách đá.
Ken ken ken.
Lý Trạch Vũ lấy kiếm ngăn cản, bình tĩnh chống đỡ.
Thằng con kia, bản thiếu khuyên mày lập tức dừng tay, sau đó lăn xuống nhận tội, nếu không bản thiếu sẽ cho mày biết tại sao hoa lại đỏ như vậy.
Lý Trạch Vũ vừa ngăn cản vừa uy hiếp.
Lần này Cung Nghê Thường càng chắc chắn hơn, bẫy bên trong thiên quan đều bị con người kiểm soát, mà từ đầu Lý Trạch Vũ đã nhìn ra manh mối.
Nghĩ vậy, cô ấy nhảy vào đến, muốn trợ giúp Lý Trạch Vũ ngăn cản những mũi tên bay đến.
Ken ken ken.
Mặc dù Cung Nghê Thường có thực lực của cảnh giới đại thừa, nhưng số lượng mũi tên bắn tới nhiều đến không xuể, cô ấy không thể bình tĩnh ngăn cản như Lý Trạch Vũ.
Cô đến đây làm cái dám gì?
Tôi đến giúp anh.
A.
Cung Nghê Thường đáp lại, đồng thời cánh tay không cẩn thận bị trúng một mũi tên.
Không được việc mà còn thất bại, mau trở về đi.
Lý Trạch Vũ gào một câu, hắn giơ tay ném Cung Nghê Thường ra xa hơn 10 trượng.
Rõ ràng muốn giúp đỡ đối phương thế mà lại bị ghét bỏ, Cung Nghê Thường rất tủi thân.
Bên kia,
động đất ngày càng mạnh, Lý Trạch Vũ biết không thể ngồi chờ chết, vì thế hắn dùng tốc độ tối đa nhảy lên, trong giây lát đã bước qua khoảng cách 5 trượng cuối cùng.
Cung Nghê Thường thấy cảnh này, cô ấy bất chấp cánh tay đau xót, hưng phấn nhắc nhở, "Lý Thiếu Hiệp, mau lấy bảo vật trong hộp gỗ."
Nhưng mà Lý Trạch Vũ không để ý đến cô ấy, mà hắn mượn hai bờ nham thạch hai bên để leo về phía trước.
Đúng lúc này, trên vách đá có một bóng người, người đó gần như không do dự đẩy mấy khối đá bên cạnh xuống.
Rầm rầm.
"Lý Thiếu Hiệp cẩn thận."
Tim Cung Nghê Thường như nhảy lên tận cổ họng.
Vui vui, Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ khéo leo tránh đi mấy khối đá, đồng thời tăng tốc leo lên trên.
Người trên vách đá thấy Lý Trạch Vũ sắp đến thì bối rối, muốn đẩy đá ngăn cản, nhưng đã muộn rồi.
Tốc độ của Lý Trạch Vũ thật sự quá nhanh, vách đá cao hơn 10 trượng, mà chưa đầy nửa phút hẳn đã thành công leo lên đến đỉnh.
"Lại đây, hôm nay bản thiếu sẽ cho mày biết tại sao hoa có màu đỏ."
Chương 513, tất cả đều là giả.
Âm.
Tại sao hộp gỗ lại trống không, Thiên Sơn Tuyết Liên bên trong đâu?
"Chú Hồng, sao lại là chú?"
Đúng lúc này, Cung Nghê Thường cầm một cái hộp gỗ leo lên.
Người đàn ông trung niên không phải ai khác, chính là Hồng Kim Nham, một trong 10 người canh giữ đạo thiên đường.
"Có phải chú lấy Thiên Sơn Tuyết Liên rồi không?
Mau đưa Tuyết Liên cho cháu."
Cung Nghê Thường vô cùng kích động.
Hồng Kim Nham lắc đầu nói, "Tiểu thư, hoàn toàn không có Thiên Sơn Tuyết Lâm gì đó."
"Sao có thể? Đạo thiên đường có ghi chép rõ ràng, thập đại thiên quan chắc
chẳng có Thiên Sơn Tuyết Liên ngoài 100 năm."
Cung Nghê Thường không chấp nhận, cô ấy kích động nói, "Chú Hồng, cầu xin chú hãy đưa Thiên Sơn Tuyết Liên cho cháu.
Dù cô có giết người này, ông ta cũng không biến ra được Thiên Sơn Tuyết Liên."
Lý Trạch Vũ cảm thấy không nói nên lời.
Hồng Kim Nham ngập ngừng nói, "Tiểu thư, thật sự không có Tuyết Liên gì đó, tất cả đều là giả."
"Giả?
Cái gì là giả?"
Cung Nghê Thường không hiểu được.
"Tất cả đều là giả."
Lý Trạch Vũ ở bên cạnh nhắc nhở.
Người phụ nữ Cung Nghê Thường này quả thật có xinh đẹp, nhưng không đủ thông minh.
Người sáng suốt đều nhìn ra được thập đại thiên quan là giả, nếu là giả, Thiên Sơn Tuyết Liên gì đó sẽ không tồn tại.
"Chú Hồng, chẳng lẽ đều do chú dở trò quỷ?"
Mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé cuối cùng cung nghe thường cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn Hồng Kim Nham rất phức tạp. Hồng Kim Nham gật đầu, ông ta dứt khoát thừa nhận, đúng, mọi thứ đều xuất phát từ bút tích của tôi. Nhìn ông ta như vậy, dường như rất đắc ý vì kiệt tác của mình. Con người cung nghe thường lạnh lẽo, cô ấy chất vấn, nói như vậy, hỏa độc trong người cha tôi cũng là do ông tính kế. Không sẹo Hồng Kim Nham thẳng thắn thừa nhận. Tại sao? Ông chính là người cha tôi tín nhiệm nhất. Sao ông có thể hại cho tôi? Cung nghe thường không thể tin được chuyện này là thật. Người tín nhiệm nhất? Hừ, tôi vẫn luôn coi cung vô địch là anh em tốt nhất, nhưng ông ta thì sao? Ông ta chỉ coi tôi như con chó mà thôi, ha ha ha. Hồng Kim Nham cười như mắc bệnh tâm thần. Cung nghe thường nhíu chặt mày. Hồng Kim Nham dừng cười, trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn, cung vô địch càng đáng chết hơn, bởi vì ông ta cướp mất Tuyết Nhi. Mẹ tôi. Mày cung nghe thường càng nhíu chặt hơn. Mà Lý Trạch Vũ ở bên cạnh cũng đoán được, người đàn ông điên cuồng trước mặt này là một kẻ đánh khi yêu mà không được, cho nên mới bị điên. Xét cổ trên đảo là do ông bóp bép, cái gọi là thập đại thiên quan cũng do ông chế tạo ra, mục đích là vì thu hút cha tôi đến vượt quan, sau đó giết chết ông ấy. Cung nghe thường hỏi. Đúng. Hồng Kim Nham lại hào phóng thừa nhận. Nếu hai người muốn ôn chuyện, bản thiếu xin phép không phục bồi. Lý Trạch Vũ có vẻ không kiên nhẫn, ngoài ra trong lòng hắn bỗng có cảm giác phiền toái vô cớ. Trời mênh mông, chân trời là của tôi. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra, hắn thấy một dãy số xa lạ, nhưng vẫn bắt máy. Long Đế sẽ đối phó với cậu, cẩn thận. Cắt đa xì a. Lý Trạch Vũ mới hỏi một câu, đối phương đã cúp điện thoại. Long Đế, chẳng lẽ thằng nhãi con đó chán sống? Chương 514, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Sao có thể không báo mối hận cướp vợ được? Nhưng mà trước đó Lý Trạch Vũ trà trộn vào thế giới hắc ám chỉ vì muốn tăng cường kinh nghiệm giết địch, thế nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, rồi rời đi. Trong đó hắn không quá chú ý nhiều tin bắt quái, cho nên hoàn toàn không biết chuyện Long Đế si mê Cắt Đa Xì A. Bây giờ đột nhiên biết được tin Long Đế muốn đối phó hắn, hắn mới cảm thấy 89 phần đầu đối phương bị kẹt ở cửa, nếu không tại sao lại có hành vi tìm chết như vậy. Ngay khi Lý Trạch Vũ đang suy nghĩ, Cung Nghê Thường cũng biết được mọi chân tướng từ miệng Hồng Kim Nham. Cái gọi là thiên quan chẳng qua là Hồng Kim Nham lợi dụng kỳ môn độn giáp để bố trí các bẫy, lúc trước thiết kế cái này để thu hút cung vô địch đến vượt quan, từ đó báo thủ. Mà kế hoạch của ông ta cũng rất thuận lợi, khi cung vô địch vượt qua lần thứ 5 thì bị ông dùng hỏa độc gây thương tích, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị cung vô địch may mắn đào thoát. Kết quả, Hồng Kim Nham lại ẩm thầm bóp méo sách cổ của Đạo Thiên Đường, hơn nữa nói dối trong thiên quan có Thiên Sơn Tuyết Liên hàng nghìn năm. Cho nên hơn nửa năm nay, cung vô địch và cung nghe thường mới thường xuyên tìm kiếm anh hùng thiên hạ đến vượt quan. Chú Hồng, chỉ cần chú có thể giao Thiên Sơn Tuyết Liên ra, cháu có thể cam đoan cha cháu sẽ bỏ qua chuyện cũ. Dường như cung nghe thường không tiếp nhận được kết quả này. Nếu không có Thiên Sơn Tuyết Liên, như vậy nhiều nhất cung vô địch chỉ có thể kiên trì 3 tháng nữa. Hồng Kim Nham cười thản nhiên, mọi thứ đều là giả, sao có thể có Thiên Sơn Tuyết Liên được? Mặc dù đã bị cung nghe thường biết thân phận, nhưng ông ta không hề hoảng sợ. Dù sao không có Thiên Sơn Tuyết Liên, cung vô địch khó tránh khỏi cái chết. Đi thôi, thời gian của bản thiếu rất quý giá. Lý Trạch Vũ không còn kiên nhẫn. Lý Thiếu Hiệp, làm phiền anh bắt tên phản đồ này giúp tôi. Cung nghe thường xác nhận trong tay Hồng Kim Nham không có Thiên Sơn Tuyết Liên, cô ấy không thể buông tha cho tên đầu sỏ ám hại cha mình được, nhưng cô ấy chỉ có thực lực cảnh giới đại thừa, mà đối phương lại là cường giả cảnh giới tông sư, vậy nên chỉ có thể xin Lý Trạch Vũ giúp đỡ. Tại sao tôi phải giúp cô? Lý Trạch Vũ thẳng thắn từ chối. Không đề cập tới chuyện cung nghe thường vẫn luôn muốn lợi dụng hắn, giữa hai người cũng không có giao tình gì, hắn lười xen vào chuyện của người khác. Lý Thiếu Hiệp, chỉ cần bắt tên phản đồ này giúp tôi, Đạo Thiên Đường chắc sẽ có hậu tại cung nghe thường hứa hẹn. Lý Trạch Vũ khoát tay áo, hắn lại từ chối, Đạo Thiên Đường của mấy cô không có đồ gì lọt được vào mắt tôi. Mặc dù lời này rất kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Với thân phận Lý Thiếu nhà họ Lý của hắn, trên đời này có cái gì hắn muốn mà? Không được. Cung nghe thường suýt nữa hỏi, ngay cả tôi cũng vậy sao? Nhưng bởi vì phụ nữ phải rụt rè, cô ấy không thể nói ra. Chương 515, một giờ sau. Dứt lời, bước chân Hồng Kim Nham dừng lại, ông ta nhíu mày, Lý Thiếu Hiệp, cậu vừa mới nói sẽ không nhúng tay vào, tại sao lại lật lọng? Bản thiếu làm gì, còn cần giải thích với ông? Lý Trạch Vũ đông nâng cao giọng, nếu ông còn dám nói nữa, bản thiếu sẽ làm thịt ông trước. Hồng Kim Nham không dám thở mạnh, chỉ có trơ mắt nhìn Lý Trạch Vũ dẫn cung nghe thường rời khỏi đây. Không được, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Trong lòng có một giọng nói nhắc nhở Hồng Kim Nham, nếu để cung nghe thường đi ra ngoài, mặc dù ông ta có thể chạy khỏi Đạo Thiên Đường, nhưng như vậy sau đó ông ta đều phải trốn tránh người của Đạo Thiên Đường đuổi giết. Vù vù. Hồng Kim Nham bắn ra mấy phi đao trong tay, mục tiêu nhắm thẳng vào cung nghe thường. Keng. Khi phi đao sắp bắn trúng cung nghe thường, trong gang tấc bị thanh kiếm ngăn cản. Lý Trạch Vũ đã sớm đoán được Hồng Kim Nham sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn vẫn luôn đề phòng. Vẻ mặt cung nghe thường tái nhợt, xem ra bị dọa không nhẹ. Dáng coi lời của bản thiếu thành gió bên hai. Keng. Lý Trạch Vũ dùng mũi kiếm gậy phi đao trên đất lên, sau đó hắn lấy thân kiếm đập vào nó. Bèo. Hồng Kim Nham hoàn toàn không kịp tránh, bị phi đao đâm xuyên qua cơ thể, ông ta trừng to hai mắt, rồi chậm rãi ngã xuống. Một giờ sau, cung nghe thường dẫn theo Lý Trạch Vũ đi ra khỏi màn sương trắng. Cung vô địch đợi bên ngoài rất lâu, vô cùng chờ mong bước đến. Thế nào, Lý Thiếu Hiệp vượt quan thành công không? Mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cung nghe thường nhíu chặt mày, cô ấy muốn nói lại thôi. Thấy cảnh này, cung vô địch còn tưởng rằng Lý Trạch Vũ không thành công, trong lòng không khỏi mất mát, nhưng ông ta vẫn an ủi nói, cho dù không thành công, cha có thể chấp nhận kết quả này. Nói xong, ông ta lại khách sáo nói với Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp,
rất cảm ơn cậu đã tới đây, nếu sau này cần gì ở chỗ tôi thì cứ việc mở miệng.
Cha, Lý Trạch Vũ vượt quan thành công.
Cung Nghê Thường do dự nói.
Thành công.
Nam Cung Thạc và Mục Hàng Sinh ở bên cạnh nhìn nhau.
Nếu vượt quan thành công, sao không khí trầm lặng như vậy?
Không đúng.
Cha, Thiên Quan là giả, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là giả.
Lúc này Cung Nghê Thường kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Cung Vô Địch nghe xong thì cả người ngây như phỗng, sững sờ một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được.
Cha, chúng ta đi tìm người của Dược Vương Cốc, bọn họ nhất định có thể chữa khỏi hỏa độc trong người cha.
Cung Nghê Thường đề nghị.
Nam Cung Thạc cười khinh thường, hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm đám phế vật của Dược Vương Cốc kia.
Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đồng loạt nhìn về phía Đại Hộ Pháp, trong mắt chứa sự nghi hoặc.
Khu khu Nam Cung Thạc cắn răng nói, đám phế vật đó tự xưng y thuật vô song thiên hạ, thật ra chỉ có tiếng không có miếng mà thôi.
Người Dược Vương Cốc tinh thông biện thức nội, ngoại kinh và châm cứu hoa đà, y thuật cũng rất cao minh, nhưng bởi vì không có cách trị liệu độc cốc, vậy nên Đại Hộ Pháp mới khinh thường như vậy.
Nam Cung Thạc nói, tôi nói này, Lý Thiếu chính là thần y giỏi nhất bây giờ.
Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường nghe vậy, bọn họ đồng thời dừng trên người Lý Trạch Vũ đang gật đầu, hai tay vắt sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm.